Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ nói hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là nguy hiểm và khiêu khích, trong khi Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, lại có những lời lẽ cứng rắn để chỉ trích những hành động của Trung Quốc mà Washington cho là đơn phương thay đổi hiện trạng.
We had a rich discussion about what exactly is the status quo and who has been seeking to change it.
Trong khi đó, Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Việt Nam và lên án Hà Nội để cho biểu tình bạo động xảy ra. Phó Tổng vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiên Lương nói: Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung lược thuật một số tin quốc tế quan trọng khác.
Trung Quốc bắt giữ một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Liên Hợp Quốc quan ngại về tình trạng nhân quyền ở miền đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ làm mọi điều nhằm ngăn chặn Iran sở hữu bom nguyên tử.
Xin mời quý vị chờ nghe các tin trên trong phần tin chi tiết ngay sau đây của đài chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, dân chúng Philippines cùng với những người Việt cư ngụ ở Philippines thực hiện một cuộc biểu tình chung để phản đối sự xâm nhập của Trung Quốc vào những vùng biển mà họ cho là thuộc chủ quyền của nước họ. Cuộc biểu tình ở Manila diễn ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là nguy hiểm và có tính chất khiêu khích. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hơn 100 người biểu tình ngày hôm nay đã tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila để đòi Bắc Kinh ngưng khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Những người biểu tình này cũng phản đối việc Trung Quốc lấp biển để lấy đất xây dựng sân bay trên đảo Gạc Ma, là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội và Manila cũng cho là lãnh thổ của mình. Trong hơn 10 ngày qua, các tàu của Việt Nam và Trung Quốc liên tục đối đầu với nhau ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, trong lúc Trung Quốc tìm cách hạ đặt một dàn khoan dầu khổng lồ của công ty dầu quốc doanh CNOOC. Đôi bên đã tông va vào nhau và dùng vòi rồng để tấn công nhau, làm tăng mối lo ngại về việc xảy ra một cuộc xung đột vũ trang. Vụ giàn khoan Trung Quốc cũng đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc rầm rộ ở Việt Nam, trong đó có một vụ bạo loạn hôm thứ Tư tại một nhà máy thép do Đài Loan làm chủ, gây tử vong cho một công nhân Trung Quốc và gây thương tích cho 149 người. Cuộc biểu tình ở Manila diễn ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, nói với Thượng tướng Phòng Phong Huy là Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc rằng những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là nguy hiểm và có tính chất khiêu khích. Ông Biden cũng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không được gây phương hại cho an ninh và hòa bình của vùng biển vô cùng quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Tại cuộc họp báo chung với Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, ông Phòng Phong Huy đã lên tiếng bênh vực cho những hành động của nước ông ở vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ từ thời xa xưa.
Trung Quốc tại 自己的领土海域 打井完全是一种
việc Trung Quốc tiến hành hoạt động khoan dầu bên trong lãnh thổ của mình là một việc hết sức bình thường. Nhưng trong bối cảnh hiển nhiên đó, Việt Nam đã phái tàu bè đến quấy rối những hoạt động của Trung Quốc, và đó là điều mà chúng tôi không thể chấp nhận. Điều mà chúng tôi sẽ làm là bảo đảm cho sự an toàn của giàn khoan và bảo đảm là giàn khoan sẽ tiếp tục hoạt động. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rất rõ quan điểm của mình, và tôi nghĩ rằng cho tới giờ thì mọi người đã rõ ai là người tiến hành hoạt động bình thường và ai là kẻ quấy rối.
Tướng Phòng Phong Huy cũng tố cáo những nước khác như Philippines tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ của Trung Quốc.
Chúng tôi không gây sự, chúng tôi không tạo ra vấn đề, nhưng chúng tôi không sợ vấn đề, vì phần đất đó đã được tổ tiên chúng tôi để lại cho thế hệ chúng tôi. Chúng tôi không thể đánh mất một tấc đất nào.
Đại tướng Dempsey cũng có những lời lẽ cứng rắn để chỉ trích những hành động của Trung Quốc mà Washington cho là đơn phương thay đổi hiện trạng.
We had a rich discussion about what exactly is the status quo and
Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về hiện trạng và ai là kẻ tìm cách thay đổi hiện trạng. Chúng tôi đã nói về sự kiện là việc sử dụng các nguồn lực quân sự là có tính chất khiêu khích và làm gia tăng những mối rủi ro.
Giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác để duy trì sự ổn định của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
As we discussed last year, as a major regional power, it's important.
Như chúng tôi đã thảo luận với nhau hồi năm ngoái, trong tư cách là một cường quốc chính trong khu vực, Trung Quốc cần phải nêu gương của một đại cường bằng cách đóng góp cho sự ổn định của khu vực này. Và chúng tôi có quyết tâm làm việc với nhau để đạt mục đích đó.
Tướng Phòng Phong Huy cảnh báo rằng, để tránh gây tổn hại cho các mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, Hoa Kỳ nên có thái độ khách quan hơn về những mối căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Đảng Bharatiya Janata, tức BJP, sắp sửa giành được thắng lợi bầu cử lớn nhất trong vòng 30 năm tại Ấn Độ, dọn đường cho ứng cử viên thủ tướng của đảng này là ông Narendra Modi lên lãnh đạo nền dân chủ lớn nhất thế giới. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Patrishtra của đài VOA tại New Delhi, đảng Quốc đài đương quyền đã thừa nhận thất bại và đảng BJP hữu khuynh của phe dân tộc Ấn giáo chuẩn bị trở lại nắm quyền sau 10 năm làm đảng đối lập. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi cuộc kiểm phiếu bắt đầu vào sáng thứ Sáu, những người dẫn đầu chương trình tin tức trên đài truyền hình đã tuyên bố liên minh do đảng BJP lãnh đạo đã đánh bại đảng Quốc đại đương quyền. Con đường bên ngoài trụ sở chính của BJP nhộn nhịp như lễ hội. Những người ủng hộ đảng này đã rủ nhau ra đường nhảy múa, đốt pháo và phát kẹo trong lúc BJP giành được thắng lợi lớn nhất trong vòng 30 năm. Người sắp trở thành Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đã phát đi một tin nhắn trên Twitter là Ấn Độ đã thắng. Tương lai tốt đẹp đang ở trước mặt. Tương lai tươi sáng chính là một khẩu hiệu của nhà lãnh đạo khu vực này. Ông Modi, thống đốc tiểu bang Gujarat ở miền Tây, đã cầm đầu một chiến dịch vận động bầu cử cựu tổng thống chế đầu tiên ở Ấn Độ và ông đã tranh thủ được sự ủng hộ của dân chúng qua việc hô hào cho nỗ lực phát triển, sự lãnh đạo vững mạnh và một chính phủ trong sạch. Chủ tịch đảng BJP, ông Rajnath Singh, gọi đây là sự khởi đầu của một thời đại mới. Ông nói rằng mọi thành phần xã hội đã hậu thuẫn cho chương trình nghị sự tích cực của đảng ông.
Đây là sự ủy thác của người dân cho sự thay đổi. Đã tới lúc chúng ta viết lại câu chuyện thành công của Ấn Độ.
Tầm mức của chiến thắng này giúp cho Ấn Độ có được một chính phủ mạnh với một đa số rõ rệt tại Quốc hội và không còn phải lệ thuộc vào những chính phủ liên hiệp với các đảng phái khu vực. Thị trường chứng khoán đã tăng mạnh nhờ triển vọng ổn định và một chính quyền thân thiện với giới kinh doanh. Tại một nước đang nóng lòng mong đợi sự chấn hưng kinh tế, lãnh tụ BJP ông Ravi Shankar Prasad nói rằng tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu của BJP.
Tôi đã thấy được sự mong muốn vô cùng cho sự thay đổi trong con người của ông Narendra Modi. Điều đầu tiên là phục hồi niềm tin của dân chúng thông qua sự cai trị tốt đẹp hơn.
Đây sẽ là lần thứ nhì đảng BJP nắm quyền chấp chính. Họ đã bị đánh bại vào năm 2004 sau khi nắm quyền được 6 năm. Nhưng lần này, nhờ có được thế đa số rõ rệt tại Quốc hội và nhờ việc đảng Quốc đại đã bị đánh bại một cách thê thảm, BJP sẽ lên nắm quyền với một sức mạnh lớn hơn nhiều. Các nhà quan sát cho rằng có hai yếu tố giúp cho BJP giành được thắng lợi. Thứ nhất là niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn mà ông Modi đã gieo vào lòng người dân. Và thứ nhì là dân chúng ở đây rất muốn có sự thay đổi sau nhiều năm đất nước nằm dưới sự lãnh đạo của đảng Quốc đại với những vụ tai tiếng tham nhũng, vật giá leo thang và kinh tế suy yếu. Giáo sư Sanjay Kumar của Trung tâm Nghiên cứu các xã hội phát triển cho biết như sau.
People had an image or kind of a faith that this is a man who...
Dân chúng có một hình ảnh hoặc một sự tin tưởng là ông Modi có thể thực hiện công tác phát triển. Họ nghĩ ông là một người có tầm nhìn, một nhà cai trị vững mạnh. Nhưng rõ ràng là nền tảng của thắng lợi này đã được xây dựng bởi sự cai trị tệ hại của đảng Quốc đại trong 3 năm qua. Dân chúng không những là cảm thấy không hài lòng, mà họ còn cảm thấy tức giận vô cùng đối với chính phủ đương quyền.
Trong lúc những người ủng hộ BJP ăn mừng chiến thắng, thì trụ sở chính của đảng Quốc đại ở New Delhi chìm trong một bầu không khí sầu thảm sau khi các nhà lãnh đạo của đảng lên tiếng thừa nhận thất bại. Chính đảng từng nắm quyền cai trị Ấn Độ trong hơn 50 năm kể từ ngày độc lập, không phải chỉ bị đánh bại trong cuộc bầu cử này. Họ đã bị thất bại một cách thê thảm. Và điều này có phần chắc sẽ gây nên những câu hỏi về sự lệ thuộc của đảng đối với sự lãnh đạo của những người thuộc dòng họ Gandhi, là những người thường được gọi là vương triều chính trị Gandhi.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc bác yêu cầu của Việt Nam, cam kết sẽ bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 và tiếp tục hoạt động trong vùng biển mà Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong cuộc điện đàm hôm 15 tháng 5 với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam yêu cầu Bắc Kinh phải rút ngay giàn khoan và các lực lượng bảo vệ giàn khoan này ra khỏi khu vực, đồng thời đề nghị Trung Quốc phải đáp ứng lời kêu gọi này nhanh chóng và toàn diện. Truyền thông trong nước đưa tin này không nêu rõ Ngoại trưởng Trung Quốc đã phản hồi Ngoại trưởng Việt Nam như thế nào. Tuy nhiên, báo chí nhà nước Trung Quốc nói Ngoại trưởng Vương Nghị đã yêu cầu Việt Nam phải có biện pháp dứt khoát và hữu hiệu ngay lập tức để ngăn các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của công dân, doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đã gửi một nhóm công tác sang Việt Nam hôm qua để giải quyết hậu quả của các vụ bạo động tại các công xưởng có người Trung Quốc. Ngoại trưởng Việt Nam nói Hà Nội đã gửi Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh để đối thoại với Trung Quốc. Việt Nam cho hay các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối giàn khoan của Trung Quốc bị một số phần tử lợi dụng, kích động bạo lực và cho biết là đã có biện pháp trấn áp cũng như sẽ trừng phạt mạnh tay những kẻ gây rối. Ngoại trưởng Việt Nam nói với Ngoại trưởng Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ nỗ lực bảo vệ an toàn cho công dân, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp Trung Quốc cũng như ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai. Báo Người Lao Động hôm nay cho hay tình hình các khu công nghiệp trong nước hiện đã ổn định sau các cuộc biểu tình bạo động khiến ít nhất một người Trung Quốc thiệt mạng tại khu công nghiệp Vũng Áng ở miền Trung. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và bắt giam 76 người, trong khi số người bị bắt ở Bình Dương là trên 800. 300 người trong số này có thể bị khởi tố. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Việt Trung sẽ gặp nhau tại Thanh Đảo Trung Quốc ngày hôm nay để thảo luận về các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam. Đáp câu hỏi của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào nếu Việt Nam hạ đặt giàn khoan trong khu vực thềm lục địa và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển như vụ giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay. Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiền Lương khẳng định giàn khoan Hải Dương 981 của công ty CNOOC, nhà nước Trung Quốc, nằm hoàn toàn trong khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Chỉ cách lãnh thổ Trung Quốc, tức đảo Trung Kiến ở thành phố Tam Sa mà Việt Nam gọi là đảo Tri Tôn, 17 hải lý. Đáp câu hỏi của Ban Việt ngữ Đài VOA rằng nếu như các nước ASEAN hợp nhất để đối phó với Trung Quốc yêu cầu giải quyết các tranh chấp trên các kênh đa phương, thì Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói, vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với khối ASEAN, mà là giữa Bắc Kinh với từng nước một có tranh chấp trong khu vực, và vì vậy phải được giải quyết song phương với từng nước một có liên quan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị, những cách biệt giữa phương Tây và Nga về tình hình tại miền đông Ukraine bắt đầu có ảnh hưởng đối với hợp tác khoa học giữa Washington và Moscow. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA George Putik, Nga dọa đóng cửa các trạm mà Hoa Kỳ đặt tại Nga để theo dõi sự di chuyển của vệ tinh. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Lời đe dọa đóng cửa những trạm theo dõi những tín hiệu vệ tinh của hệ thống định vị toàn cầu GPS được đưa ra tiếp theo sau những cảnh báo khác về việc chấm dứt hợp tác khoa học. Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cũng loan báo Moscow sẽ cấm Hoa Kỳ sử dụng rocket của Nga để phóng các vệ tinh quân sự và cắt ngắn 4 năm sự tham gia của Nga vào trạm không gian quốc tế. 11 trạm GPS tại Nga có thể phải ngưng hoạt động vào ngày 1 tháng 6. Theo giáo sư Richard B. Langley của Đại học New Brunswick, những trạm này được dùng để lấy dữ liệu khoa học từ các tín hiệu vệ tinh.
Những trạm này, nếu bị đóng cửa, nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của GPS và những loại máy định vị và chỉ dẫn mà chúng ta thường dùng trong xe. Tuy nhiên, việc đóng cửa này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với những cuộc nghiên cứu khoa học được thực hiện qua việc sử dụng tín hiệu GPS.
Phần trên mặt đất của hệ thống GPS của Mỹ bao gồm một trạm kiểm soát chính và nhiều trạm theo dõi khác, giữ cho vệ tinh bay trên quỹ đạo thích hợp và sửa đổi những sai lầm về giờ giấc. Không có những trạm nào như vậy nằm trên lãnh thổ Nga. Hệ thống vệ tinh để theo dõi các di chuyển của Nga có tên là GLONASS, cũng có một vài trạm theo dõi bên ngoài nước Nga và Moscow muốn xây dựng một số trạm trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Washington từ chối cho phép và Phó Thủ tướng Nga Rogozin nói nếu thỏa thuận về việc này không đạt được vào ngày 1 tháng 9, hoạt động của những trạm theo dõi GPS tại Nga sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Victoria Kupchinsky bằng tiếng Nga đài VOA, giáo sư Langley nhấn mạnh là không có trạm nào được sử dụng với mục đích khác hơn là theo dõi các vệ tinh.
Tôi không thể nào hình dung được những trạm này có thể dùng để dò thám. Chúng ta biết được vị trí chính xác của những trạm này. Và trong nhiều trường hợp thì những trạm này được đặt tại các tổ chức khoa học và thông thường thì các dữ liệu được tự do tham khảo.
Giáo sư Langley nói, đóng cửa những trạm theo dõi này cũng có thể gây thiệt hại cho những hoạt động khoa học của Nga, vì các nhà khoa học của Nga cũng hưởng lợi từ những dữ liệu lấy từ những tín hiệu của GPS và GLONASS.
Thưa quý vị, các giám sát viên của Liên Hợp Quốc nói rằng tình trạng bạo lực do các nhóm chống chính phủ ở miền đông Ukraine gây ra đang dẫn tới tình trạng xuống cấp đáng báo động về tình hình nhân quyền trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị giữa Kiev và những người ly khai thân Nga vẫn tiếp diễn. Người đứng đầu cơ quan phụ trách về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Navy Pillay, cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng của những người thiểu số hiện phải đối mặt với tình trạng bị sách nhiễu tại Crimea, khu vực miền nam của Ukraine mà Nga sáp nhập hồi tháng 3 vừa qua. Cả Kiev lẫn các đồng minh phương Tây của chính quyền này đều không công nhận việc sáp nhập này. Nga nói rằng các biện phát hiện trong báo cáo của Liên Hợp Quốc có động cơ chính trị và thiếu khách quan. Những phần tử ly khai ở các tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần qua và sau đó đã tuyên bố thành lập các nước Cộng hòa Nhân dân hoạt động độc lập tại hai khu vực đó. Các thủ lĩnh ly khai tại đó nói rằng họ sẽ không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5 tại các khu vực mà họ kiểm soát. Các thủ lĩnh ly khai tại Donetsk nói rằng họ đã đề nghị Moscow cân nhắc việc chính thức thu nhận khu vực này vào Liên bang Nga. Nhưng hôm thứ Năm, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Nga chưa nhận được đề nghị chính thức muốn gia nhập Nga từ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video
cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, tin từ Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắt giữ một luật sư nổi tiếng trong một chiến dịch trấn áp các nhà bất đồng chính kiến trước ngày đánh dấu 25 năm ngày xảy ra cuộc đàn áp quân sự trên quảng trường Tiananmen vào ngày 4 tháng 6. Vợ ông Đường Kinh Lăng ngày hôm nay cho biết cảnh sát đã đưa chồng bà khỏi nhà nằm ở thành phố Quảng Châu ở miền Nam với lý do rằng ông bị nghi gây ra một sự bất ổn. Ông Đường từng làm luật sư bào chữa cho các nạn nhân bị cướp đất và không được đền bù và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bị cầm tù. Cảnh sát đã bắt một số các nhà hoạt động nổi tiếng trong những tháng gần đây. Mỗi năm Bắc Kinh bắt giữ các nhà hoạt động hoặc đặt họ trong tình trạng bị quản thúc tại gia trước ngày 4 tháng 6 nhằm ngăn chặn việc tổ chức kỷ niệm cuộc đàn áp đẫm máu này. Sang tin châu Phi, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã hủy bỏ chuyến thăm tới một thị trấn nằm ở miền Đông Bắc, nơi các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã bắt giữ hơn 200 nữ sinh hồi tháng trước. Các giới chức hôm nay nói rằng ông Jonathan không thể thực hiện chuyến đi đến làng Chibok nằm ở tỉnh Borno vì lý do an ninh. Vụ bắt cóc các nữ sinh hôm 14 tháng 4 do nhóm Boko Haram thực hiện đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới, cũng như dẫn tới các cáo buộc cho rằng chính phủ Nigeria đã không hành động đủ mạnh để giải cứu các con tin. Chính phủ Nigeria cho biết hiện đang cân nhắc mọi giải pháp nhằm đưa các nữ sinh trở về nhà an toàn. Tổng thống Jonathan có kế hoạch chủ trì một cuộc họp an ninh cấp khu vực do Tổng thống Pháp François Hollande triệu tập vào ngày mai. Các tổng thống của các nước Benin, Cameroon, Niger và Chad cũng dự kiến tham gia cuộc họp. Ông Hollande cho biết ông triệu tập cuộc họp này để thảo luận các chiến lược mới nhằm đối phó với mối đe dọa về an ninh mà Boko Haram và các nhóm khủng bố khác gây ra ở Tây Phi và Trung Phi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có tối đa 18 người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong một mỏ than ở Soma sau khi xảy ra một vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn làm hơn 280 người thiệt mạng. Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cũng nói rằng các giới chức dự kiến con số người chết cuối cùng trong vụ tai nạn sẽ nằm ở khoảng 302 người. Chưa rõ là những người đàn ông bị kẹt trong mỏ than có còn sống hay không. Vụ nổ biến áp điện hôm thứ Ba vừa qua ở Soma là tai nạn mỏ than tồi tệ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một đám cháy chưa được dập tắt ở trong mỏ trong nhiều ngày qua đã cản trở nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Gần 2 ngày đã trôi qua kể từ khi có người sống sót được cứu sống. Các giới chức nói hầu hết công nhân bị thiệt mạng vì bị ngộ độc khí CO2. Các giới chức, công ty và chính phủ nói gần 450 thợ mỏ đã được giải cứu. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể xem các tin tức của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng Washington sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi các cuộc thảo luận giữa Iran và các cường quốc trên thế giới tiếp tục ở Vienna, Áo. Cam kết của ông Hagel được đưa ra trong cuộc gặp tại Jerusalem với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người hiện tỏ ra hoài nghi đối với các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Netanyahu nói rằng Iran đang tìm cách lừa dối cộng đồng quốc tế. Người đứng đầu ngũ giác đài trấn an Thủ tướng Israel và người dân nước này rằng Hoa Kỳ tiếp tục cam kết bảo đảm rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Các nhà thương thuyết của Iran, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga đang họp tại Vienna trong vòng đàm phán thứ tư nhằm kết thúc một thỏa thuận hợp tác, giảm bớt chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Họ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận này vào ngày 20 tháng 7. Phương Tây lâu nay đã tỏ ra hoài nghi về mục đích thật sự của Tehran là sản xuất vũ khí nguyên tử. Iran bác bỏ cáo buộc này và nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của nước này có mục đích hòa bình là sản xuất điện và dùng trong điều trị y tế. Liên quan tới căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam, một hiệp hội sắc dân người Việt sinh sống tại Campuchia cho biết họ sẽ không biểu tình phản đối bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc về quyết định của Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Ông Sam Chi, lãnh đạo Hiệp hội Người Việt gốc Khmer tại Campuchia, nói với Ban tiếng Khmer của đài VOA rằng các cuộc biểu tình đã bị hoãn vô thời hạn. Trong khi đó, phát ngôn viên thành phố Phnom Penh cho biết nhà chức trách sẽ không cho phép biểu tình phản đối người nước ngoài ở Campuchia. Ông này nói Sen Chích, Campuchia là một quốc gia tuân thủ nguyên tắc trung lập. Và ông nói thêm rằng ông tin là Campuchia không phải là nơi để bất kỳ bên nào bày tỏ ý kiến của mình hay để phản đối một quốc gia khác trên vùng đất của Campuchia. Một phóng viên cảnh sát biên phòng của Campuchia giấu tên trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA xác nhận hơn 600 người Trung Quốc và Đài Loan đã vượt qua chốt kiểm soát biên giới kể từ khi căng thẳng nổ ra hồi tuần này. Cảnh sát cho biết là nhà chức trách Việt Nam vẫn cho họ đăng ký bình thường và không có hiện tượng sách nhiễu. Hôm thứ Tư, một quan chức Việt Nam cho biết những người vượt biên không bị trục xuất mà là họ tự nguyện rời đi. Nhóm từ thiện y tế, y sĩ không biên giới cho biết 5 nhân viên của họ đã được giải thoát sau nhiều tháng bị giam cầm ở Syria. Nhóm này loan báo hôm thứ Năm rằng 2 trong số các nhân viên cứu trợ bị giam cầm đã được trả tự do hôm thứ Tư. 3 người kia được trả tự do hồi tháng trước. Nhóm thiện nguyện y sĩ không biên giới và 2 trung tâm y tế ở phía Bắc Syria đã bị bắt sau khi nhân viên bị bắt cóc vào ngày tháng Giêng vừa qua. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã thấy thông tin sơ khởi, cho thấy quân nổi dậy Syria đã sử dụng khí clo trong các cuộc không kích vào thường dân và quân vũ trang. Ông Kerry nói ông đã nhìn thấy thông tin đó, nhưng nó vẫn chưa được xác minh. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết ông tin rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm khí clo trong 14 cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Cơ quan quản lý truyền thông Mỹ đang đề xuất những thay đổi rộng lớn về cách thức Internet được vận hành trong nước. Ủy ban truyền thông liên bang đã bỏ phiếu 3-2 hôm thứ Năm để đưa ra một kế hoạch có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet như là AT&T và Comcast bắt tay với các công ty như Google và Facebook để cung cấp đường truyền tải nội dung nhanh hơn đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, đề nghị gây tranh cãi này bị những nhóm đấu tranh cho người tiêu dùng và một số công ty web khác chống đối. Họ nói mọi lưu lượng truy cập Internet phải được đối xử bình đẳng và các nhà quản lý gọi là tính trung lập net. Đề xuất cũng cấm các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn trực tiếp các website. Chủ tịch cơ quan cho biết đề xuất của ông sẽ không cho phép những thỏa thuận kinh doanh vô lý về mặt thương mại. Ông nói rằng ông sẽ không chấp nhận những thay đổi khiến người tiêu dùng phải chậm hơn những website Internet mà họ truy cập. Cơ quan này đang kêu gọi 120 ngày lấy ý kiến công chúng về đề xuất, bao gồm những câu hỏi như liệu có nên tuyên bố Internet tại Mỹ là công ích hay không, giống như dịch vụ điện thoại và điện, và liệu chính phủ có nên siết chặt quản lý hay không. Như quý vị vừa nghe, dân chúng Philippines cùng với những người Việt cư ngụ ở Philippines thực hiện một cuộc biểu tình chung để phản đối sự xâm nhập của Trung Quốc vào những vùng biển mà họ cho là thuộc chủ quyền của nước họ. Cuộc biểu tình ở Manila diễn ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là nguy hiểm và có tính chất khiêu khích. Hơn 100 người biểu tình ngày hôm nay tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila để đòi Bắc Kinh ngưng khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
VOA Williams. That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening to China Focus.